Dạ, kính mời đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia bì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính ngưỡng bạch hòa thượng, sư bà, chư tôn thiền đức tăng ni, và kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục buổi giảng về đề tài Phật giáo, khoa học và tuổi trẻ. Hôm nay chúng ta sẽ nói một chút về cái hình hài sắc tướng. Kính bạch đại chúng, một câu kệ mà tất cả quý vị ngồi đây đều biết, để nói về một cái sự phá chấp, nói về một cái sự nhìn nhận mà tất cả chúng ta đều thuộc lòng, đó là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Có nghĩa là nếu dùng sắc để thấy ta, nếu dùng âm thanh để nghe ta, thì cái người ấy là tà đạo, không bao giờ có thể gặp được Đức Như Lai. Nhưng mà rồi chúng ta hiểu như thế nào? Hiện nay chúng ta nhìn thấy Phật, nghe giáo pháp, ngoài cái yếu tố nhìn và nghe, chúng ta còn có cái yếu tố gì nữa để đến với đạo? Nhưng mà nói như vậy thì cái niềm tin đó nó cũng phải được nhìn, rồi phải được thấy chứ, phải được nghe chứ, rồi mới được hiểu chứ. Phải vậy không? Mà Đức Như Lai lại nói là người nào mà nhìn thấy nè, tức là đem lại một cái nhìn, ghép cái kiến thức, đem cái kiến thức vào, đem cái sự nhận biết qua cái yếu tố nhìn, qua cái yếu tố nghe, để rồi thực hành, để rồi chấp chặt, thì người đó là tà đạo. Như vậy giờ tu sao giờ? Để thoát ra khỏi cái nhìn, thoát ra khỏi cái nghe, mà có thể đến được với đạo. Dạ, thì kính bạch đại chúng, nói thì nó đơn giản lắm, nhưng mà đi vào cái cốt lõi của vấn đề, để rồi chúng ta có thể hành hoạt được, sử dụng được trong cái cuộc đời, thì nó không có đơn giản như là mình nói đâu. Xin thưa đại chúng, là trở lại một cái vấn đề nữa, một cái câu hỏi để đại chúng thử trả lời. Thành Phật rồi chúng ta sẽ làm gì đây? Quý đại chúng ở đây ai cũng muốn tu hành thành Phật hết. Thành Phật rồi, giả dụ như thành Phật rồi, mình làm gì? Tức là mình phải tự một cái sự trả lời ở trong lòng của mình. Tu giải nắng dầm mưa, tu thức hôm thức khuya, ăn chay rác ruột, cạo đầu rác da, để làm cái gì? Để thành Phật. Thành Phật để làm gì? Đó là một câu hỏi. Mà trả lời câu hỏi đó rốt ráo không phải là chuyện đơn giản, nói cười chơi cho vui. Coi như là một cái công án thiền đi, coi như là một cái mệnh đề để đập phá cái tư tưởng mà chúng ta còn ngủ ngày ngủ đêm trong chùa, còn ăn cơm chùa, ăn nước tương, vân vân, để đả phá cái tư tưởng là niệm Phật có một câu mà thành Phật, đả phá cái tư tưởng là không cần tu phước, không cần bố thí, không cần cúng dường, chỉ cần tu trí tuệ thôi là giải thoát giác ngộ. Đập tan tành hết những cái ý kiến đó, đập nát bét hết tất cả những cái con người mà mang cái tính chất chấp pháp. Tại vì cái vốn của nó là tánh không mà, nó có cái gì để mà chấp? Nó không có cái gì để nó bám nó víu hết đó. Đó là một cái câu hỏi mà đại chúng coi như là một cái công án thiền. sau khi thành Phật rồi chúng ta làm cái gì. Nhưng mà xin thưa đại chúng là trở lại tiếp tục câu chuyện về lịch sử của Đức Phật Thích Ca. Sau khi Ngài thiền định dưới gốc cội Bồ Đề, rồi ánh sao mai vừa mọc, Ngài hốt nhiên đại ngộ. Chúng ta học lịch sử như thế chứ gì. Ngài ngộ đạo rồi, Ngài chứng đắc rồi, rồi Ngài muốn nhập diệt. Ngài nảy sinh ra một cái ý tưởng đầu tiên là nhập niết bàn. Nó giống như củi hết lửa tắt, phải không? Chúng ta nghe nói những cái từ như thế phải không? Củi hết lửa tắt. Củi đi đâu mà lửa đi đâu? Cái hình dáng của nhập niết bàn nó giống như củi hết lửa tắt. Hễ mà còn củi còn lửa thì nó sáng, mà hễ hết củi hết lửa thì nó tắt. Thì cái hình trạng nhập niết bàn cũng y chang như thế. Nó không có gì phải sợ hãi hết. Nó giống như ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ đó có nói là sinh như trước sam, tử như thoát khố, tự cổ cập kim cánh vô dị lộ, sinh như mặc áo, chết như cởi quần, xưa nay vô cùng không có đường nào khác hết. Hễ có sinh là có diệt, sinh diệt đó là chuyện bình thường trong cuộc đời, không có gì phải ngại ngùng hết. Ở đây có ai ngại ngùng chuyện chết chóc không? Thì xin thưa đại chúng, chúng ta nói để chúng ta thấy được là nói là một chuyện, chứng thực là chuyện khác. Nói là một lẽ, thực hành là lẽ khác. Nói chúng ta nghe cho vui, học cho biết, tại vì tới đây là phải giảng. Chứ thật ra cũng pháp không có gì để giảng. Cho nên sau khi mà đã thành đạo rồi, Đức Thế Tôn nhập diệt ngay lập tức, muốn nhập diệt ngay lập tức. Thứ nhất, nghĩ là cái pháp này rất là khó để cho người khác có thể lãnh hội được. Bây giờ bày ra cái phương tiện thật là nhiều, 5-7 phương tiện, 9-10 phương tiện. Phương tiện phù hợp người này, thì cái kẻ kia nó khác cái trình độ của người này. Nó nói trời ơi, cái pháp này dạy gì mà trất quốc. Tại vì nó không phải là cái người này. Hễ lựa cái chúng sanh này để nói thì mất lòng chúng sanh kia. Lựa cái cõi này để nói thì mất lòng cái cõi kia. Chi cho bằng cái giáo pháp đó, ta tự biết, ta tự chứng ngộ và ta tự lãnh hội lấy. Nhưng mà rồi chư thiên mới nói với ngài là, mình nói theo cái ngôn ngữ đời thường cho dễ hiểu ha, không ai làm kiểu của ngài đó, cho nên là xin ngài hãy vì tất cả mọi cái chúng sanh ở đây mà phương tiện mà chỉ bày đi, phương tiện để mà chỉ bày cho tất cả mọi người đi. Thì lúc đó Đức Thế Tôn á mới vì phương tiện. Thì đại chúng hãy nhớ cho cái từ phương tiện này nó quan trọng vô cùng. Ngày hôm nay chúng ta nói cái gì vậy nữa nó cũng không có lọt ra ngoài cái từ phương tiện hết đâu. Đức Phật ngày xưa vì phương tiện mà chúng ta có tất cả mọi thứ chúng ta đang có bây giờ. Tất cả giáo pháp chúng ta có là do ngài nói ra cái gì? Thì vì phương tiện mà ngài nói. Mà cái phương tiện là cái gì? Phương tiện là gì? Cái phương tiện là cái mà để sử dụng chơi thôi. Cái quan trọng là cái kia. Cái kia kìa. Cái quan trọng là cái phía sau phương tiện, cái ta muốn đạt được đằng sau đó. Cái đó mới là quan trọng. Còn chúng ta sử dụng chiêu thức nào thì không hề quan trọng. Thì Đức Thế Tôn như thế đó. Thiên thừa, nhân thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa, vân vân. Tất cả các thừa phù hợp với tất cả những cái giáo lý, từng cụm giáo lý như thế. Nhưng mà rồi tất cả chúng ta ngồi đây học hết tất cả giáo lý đó luôn. Từ là giáo lý tứ đế, thập nhị nhân duyên, bát chánh đạo, lục độ vạn hạnh. Chúng ta học từ cái giáo lý của thanh văn, duyên giác, bồ tát. Rồi chúng ta học pháp hoa, học niết bàn, giáo lý để đạt đến quả vị Phật. Chúng ta học hết rồi. Nhưng mà căn bản phiền não còn nguyên, kiết sử phiền não còn nguyên. Ai đụng tới là mặt đỏ, là sừng sổ, là hơn là thua. Cho nên xin thưa đại chúng, học là một chuyện, tu hành là chuyện khác, chứng đắc là chuyện khác nữa. Nó không hoàn toàn dính gì nhau hết. Thì hy vọng là những điều mình nói với nhau á là chỉ giúp nhau một tí nào đó của cái sự hiểu Phật thôi. Chứ còn mà để giúp nhau mà giải thoát giác ngộ á, thì không ai trong chúng ta guarantee là có thể đưa nhau đến bờ giải thoát giác ngộ được hết. Và cái bờ giải thoát giác ngộ đó, mỗi một người chúng ta hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Tự mỗi người phải tự mày mò tới đó. Tự mỗi người hãy đào sâu vào tìm cách nào để đi, thì hãy đi đến. Nhưng mà nói đi, nhưng mà thật ra chẳng có đi đâu. Tại vì Như Lai giả vô sở tùng lai mà diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Như Lai là không từ đâu đến, mà cũng chẳng có đi về đâu hết. Như Lai không phải nằm ở đây, không phải nằm ở kia, không phải nằm ở chúng sanh này, không phải nằm ở chúng sanh khác, không nằm cõi này, không nằm cõi khác. Như Lai, người ta nói là chân như là Phật tánh, nó nằm ở đây, nhưng mà xé nhỏ cái tế bào này ra, tìm thử coi có cái Như Lai Phật tánh nào nằm trong không. Cho nên dùng cái ngôn từ đó, nhưng mà ngôn từ đó nó bản thân nó đã nát bét rồi, nó không có gì trong hết á. Nhưng mà phải dùng, tại vì để diễn tả cho người ta hiểu nên phải mượn cái hình hài sắc tướng đó. Mà ly hình hài sắc tướng thì lấy cái gì để chỉ cho người ta thấy? Hãy nhìn mặt trăng đi. Có ai ngước lên nhìn không? Phải nói mặt trăng đây nè. Nhìn lên để thấy được mặt trăng. Nhưng mà khi mà đã nhìn lên rồi á, người ta cứ nghĩ cái mặt trăng là nó đó. Cũng giống như là cái câu chuyện khắc chu cầu kiếm. Bà chúng có nghe câu chuyện khắc chu cầu kiếm chưa? Nghe rồi, nhưng mà có thể là ngày tháng cái bụi thời gian nó làm cho tâm trí mình nó mờ đi, nó phai nhạt dần đi. Thường cái gì mà chúng ta ôm ngày ôm đêm á, thì cái đó nó mới nhớ. Ví dụ như nhớ vợ là vì chúng ta ở ngày ở đêm với vợ. Giận vợ cũng vậy, tức là ở ngày ở đêm với vợ nó mới giận. Còn nếu mà không ở nó không bao giờ giận. Tức là cái gì mà chúng ta lặp đi lặp lại hoài thì cái đó đó là cái mà nó bị áp phê cho mình. Còn những cái gì mà chúng ta, như hồi sáng chúng tôi nói đó, sở dĩ mà chúng ta có phiền não, chúng ta có hơn thua tốt xấu, chúng ta có buồn vui trong cuộc đời là vì chúng ta có sợi dây liên lạc giữa mình với cái kia. Ví dụ bây giờ cái máy này nó mất, tôi không hề buồn gì hết, tại nó phải có tôi. Đơn giản chỉ là vậy thôi. Có nghĩa là nó không phải là cái liên quan tới tôi, nó không có dính dáng gì tới tôi hết. Ví dụ bây giờ có một cái ông nào đó ở Việt Nam ông chết, tôi không dính dáng gì tới tôi hết, tại vì ông không có liên hệ gì tới tôi. Nhưng mà cha tôi chết là đây tôi buồn á, mẹ tôi chết tôi buồn, con tôi chết tôi buồn, vợ tôi chết tôi buồn, là tại vì nó với mình có một cái sợi dây liên lạc. Dẫu là trước kia là người dân thôi, người dân nước lã thôi, trước kia là không có một tí gì dính nhau hết á, chỉ là thấy là kết thôi, rồi từ đó nó mới đâm ra những cái chuyện sau này. Cho nên rồi bây giờ cái đó nó mất đi thì mình nghĩ là mình bị cắt, nhưng mà thật ra chẳng có cái sợi dây nào cắt hết, mà mình gọi là nó cắt. Được chưa? Mình gọi là nó buồn, nó đau khổ muốn chết, nhưng mà thật ra chẳng có cái gì đau khổ muốn chết hết. Tại vì sao? Tại vì cái đau khổ muốn chết là do cái ảo tưởng giữa mình và cái kia nó có sợi dây liên lạc. Nếu mà giữa mình với kia nó không có sợi dây liên lạc thì cái kia với mình nó không ăn nhập gì đâu hết, không dính dáng gì đâu hết. Vợ anh chết cũng giống như vợ của người hàng xóm chết thôi, cũng hai hình hài đó, cũng đều bỏ vô hồn, cũng đều nhắm mắt làm thinh ấy. Vậy mà tại sao vợ anh buồn mà vợ người khác anh không buồn? Là tại vì vợ người khác chết mà anh buồn mới là lạ. Có phải vậy không? Có nghĩa là bất cứ cái gì mà trong cuộc đời này sở dĩ mà nó có dính với nhau là vì có cái sợi dây liên lạc giữa cái này và cái kia. Không ít thì nhiều, nó bị tác động với mình với cái khác. Còn nếu như anh không có gì thì xin thưa là anh vẫn dưng như không, anh bước qua cuộc đời này nhẹ nhàng. Cho nên thiện thể là gì? Thiện thể là một trong những danh hiệu của Đức Thế Tôn đó. Thiện thể có nghĩa là đi qua một cách nhẹ nhàng, đi qua một cách nhẹ nhàng, không có bị sự trói buộc cột ràng nào hết. Đó là yếu tố của sự thiện thể. Và Đức Phật cũng vậy, cũng nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan, danh phận địa vị. Ấy vậy mà Ngài bỏ như không. Còn chúng ta là những con người mong muốn có được cái đó. Hay là quý vị đợi có như Ngài rồi bỏ? Tức là chưa có thì kiếm cho có, phải có giống như Ngài rồi mới bỏ. Nhưng thưa đại chúng, cái yếu tố về tâm lý luôn luôn là một yếu tố chi phối con người ta. Con người ta nói là cái vật chất, cơ thể con người, tiền tài, danh vọng, tất cả mọi thứ nó thuộc về cái có thể cân đo đong đếm được, nó quan trọng nhưng chứ không. Cái giải thoát giác ngộ đầu tiên là cái giải thoát về tư tưởng. Anh hãy giải thoát về tư tưởng là cái quan trọng. Sau đó khi mà tư tưởng anh đã cởi trói rồi, đã giải thoát rồi, cái body này, tay chân của anh, mắt mũi mặt mày, miệng của anh, nó sẽ đi theo cái tư tưởng anh một cách rập khuôn. Anh kêu nó đi đâu nó đi đó. Giống như là con bò mà nó kéo cái xe đi vậy đó, thì cái bánh xe kia nó cũng đi theo cái chân của con vật kéo. Đó là cái câu pháp cú đầu tiên mà Đức Phật dạy. Tức là nói về tư tưởng, nói về cái yếu tố tâm thức của con người, nhận định vấn đề, giải quyết vấn đề trên phương diện nhận thức. Nếu anh không có nhận thức một cách tốt lành thì anh học một cách mù mờ, học một cách mù quáng. Anh bị người ta nói là nhìn cái mặt này hình như là con có chuyện buồn hả con, hình như con có dông theo hả con. Thế là tự nhiên cái trong lòng mình nó xốn sang, nó nhột nhột ở đâu đó rồi. Phải vậy không? Có nghĩa là chúng ta bị thiên hạ nó chụp lên đầu mình một cái niềm tin mù quáng. Mà khi chúng ta nghe như vậy lập tức chúng ta lại run sợ. Cho nên cái việc đầu tiên là nhận chân ra điều đó phải là chính xác. Nếu như anh có cái nhân như vậy rồi, nó đã chuẩn bị đến với anh rồi, anh có chạy đường trời cũng không thoát được, anh có chạy cách mấy cũng không thoát được. Cái quả mà nó đã tới cái quả dị thục, nó quả nó chín rồi đó, cách chi chạy hết. Lên trời cũng chết mà xuống biển cũng chết. Nhưng mà cái nhân nó đã gây nhưng mà nó chưa đến thì nó chưa đến. Nó đã đến thì phải chấp nhận mà thôi. Đó là cái yếu tố nhân quả hẳn hồi. Và trong đạo Phật lý giải mọi sự vật và hiện tượng không phải tự nhiên mà có. Không có cái gì tự nhiên mà có. Đại chúng nhớ ha, Phật giáo lý giải mọi sự vật và hiện tượng không có yếu tố tự nhiên mà có. Bất cứ cái thứ gì trong hoàn vũ này, ngay cả khi một niệm móng khởi ra cũng không phải tự nhiên mà một niệm nó móng khởi ra, không phải tự nhiên mà nó có. Cho nên tất cả mọi sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này nó có lý giải của nó. Cho nên cái việc đầu tiên là chúng tôi hỏi, sau khi thành Phật rồi mình làm gì? Người thì nói sau khi thành Phật rồi đi độ chúng sanh. Bây giờ hỏi, ai cũng muốn trúng số hết. Sau khi anh trúng số rồi anh làm gì? Người ta nói chứ 90% làm từ thiện, phải không? Làm từ thiện, lo cho gia đình, lo cho người nọ, lo cho người kia. Thế thì bây giờ đặt lại câu hỏi, bây giờ anh không có trúng số thì anh không phải làm từ thiện, anh không phải đi làm cái này, anh không phải đi làm cái kia, anh vẫn có ăn, anh vẫn đủ mặc, anh đâu có thiếu thốn gì đâu, anh đâu có phải là homeless đâu, phải không? Ấy vậy mà cái tâm thức anh muốn làm cái gì đó đó, anh muốn cho anh và anh muốn cho người đó, nó vẫn là một cái niềm gì đó thôi thúc ở trong anh nhiều hơn là cái anh bình thường. Thiên hạ không muốn bình thường mà thiên hạ muốn bất thường. Tất cả những cái đó là những cái bất thường. Bây giờ cái gì là cái bất thường, cái gì là cái bình thường? Cái bất thường là cái không có bình thường. Có ai cãi không? Không ai cãi không? Cái bất thường là cái không bình thường. Cái gì là cái bình thường? Cái bình thường là cái bình thường, là cái mà thiên hạ ai cũng có hết. Rõ ràng không? Là cái bình thường. Ví dụ chết bình thường, anh có bình thường không? Đúng, nếu anh bình thường á thì anh ok, còn nếu anh mà thấy chết mà sợ thấy chết mà buồn, thấy chết mà đau khổ, thấy chết mà vui mừng là anh bất bình thường. Đơn giản như thế, rất đơn giản. Tức là cái đạo Phật là cái đạo ngay tại đây, ngay bây giờ, giải thoát và giác ngộ ngay chỗ này. Trên đôi chân của anh đứng đó và anh giải thoát giác ngộ. Anh không cần tìm ở chỗ nào khác hơn. Tại sao chết là bình thường? Ấy vậy mà, khi anh đối diện với cái chết, khi con anh đối diện với cái chết, khi chồng anh đối diện với cái chết, anh lại buồn muốn chết. Cũng cái chết đó xảy ra cho anh thì anh buồn, xảy ra người khác anh không buồn. Chúng ta thấy cũng vậy, tất cả mọi thứ đều lý giải như thế. Cái gì của anh thì anh buồn, cái gì của người khác anh không buồn. Anh bị cháy nhà anh buồn, người khác cháy nhà anh ở đây anh cũng vui vẻ như thường. Chả lo lắng gì hết, không có lo lắng ngày mai phải như thế nào, con cái mình học hành ra sao, con cái của người khác nó như thế nào, mình I don't care. Nhưng con cái của mình chăm bẩm dễ sợ lắm. Tức là mọi sự vật và hiện tượng. Rồi bây giờ nói tiếp. Bây giờ cái gì là cái mình quan tâm nhất? Cái gì mà làm cho quý vị ở đây đau khổ nhất? Có người nào ở đây mà có một cái nỗi niềm nào đang đau khổ trong lòng không? Nói nghe thử ra.
Mất người yêu là cũng đau khổ.
Rồi ok. Thì đây, đó cũng là một cái cảm giác về tâm lý thôi. Dạ, dạ, nghe tiếp. Thường thì thiên hạ nó hay đi những cái đề tài mà nó nhạy cảm chút xíu. Cái đề tài mà nó về tình yêu, nó về tình cảm, nó về mùi mẫn, nó về vân vân. Đó, mấy cái thứ đó là cái mà, cho nên là sanh tử căn bổn, dục vi đệ nhất. Nguồn gốc của sự sanh tử là cái dục. Cho nên khi mà đụng tới cái nguồn gốc là nó sướng dễ sợ lắm. Thiên hạ ai cũng muốn nhắm tới nó và ai cũng muốn đạt được cái đó hết. Nhưng mà khi đạt được rồi nó chán còn hơn là cái gì nữa. Mà nó chán tới mức độ mà hả, nó phải bỏ cái này nó kiếm cái khác. Có được cái khác là nó bỏ cái khác, nó kiếm cái khác nữa. Bây giờ chị nói là người yêu bỏ hay là mình bỏ người yêu gì đó, whatever. Phải không? Tức là hai người yêu nhau nhưng mà vì cái lý do gì đó chia lìa. Một là mình vị kỷ, hai là vì người khác vị kỷ. Thật ra trong tình yêu nếu mà không có cái ích kỷ trong đó thì không phải tình yêu. Đó là yếu tố tâm lý thôi. Đó là một cái yếu tố rất là tâm lý. Và học Phật á, đương nhiên phải biết được là người kia muốn gì và người kia muốn cần gì và mình cho họ cái gì. Mà muốn biết được người kia cần gì, muốn biết người kia muốn gì thì mình đôi khi cũng phải bắt cái nhịp sống kia, để giữa bản thân mình và người kia có được một sợi dây liên lạc. Khi có được sợi dây liên lạc đó rồi, mình muốn nó giật nó đi bên trái, nó đi bên trái, giật nó đi bên phải, nó đi bên phải. Tức là đó là một cái phương cách để mà đi vô cuộc đời, để mà làm đạo thôi. Nhưng xin thưa, ví dụ như trong tình yêu đi, anh muốn nói là anh yêu người ta chứ gì. Nhưng mà không, câu chuyện này đã được bà Vi Đề Hy đã từng nói rồi. Bà nói sao? Cái câu này đã được bà Vi Đề Hy nói lâu lắm rồi. 2500 năm trước đây bà nói rồi. Bây giờ mình lặp lại cho vui thôi. Một lần đức vua mới hỏi là thần thiếp, trong cái cuộc đời này thần thiếp thương ai nhất? Nhớ chưa? Đó. Đấy. Có nghĩa là trong cái tình yêu này đó, không phải là thiếp đây thương bệ hạ nhất đâu, mà thiếp đây đang thương thần thiếp nhất. Nếu như một mai này mà bệ hạ không có cung phụng cho thần thiếp, không có lo lắng cho thần thiếp, không có sáng viếng tối thăm mà đi thăm con mẹ khác, thì thần thiếp có thương bệ hạ không? Rõ ràng không. Cho nên thần thiếp thương bệ hạ là vì bệ hạ đang thương thần thiếp. Thế thì cuối cùng cũng là cái cục ở đây thôi, chứ không đâu hết. Nó cũng là đây thôi. Cho nên nếu như anh yêu người ta đó, thì anh phải sống chết vì họ. Họ muốn cái gì anh phải chiều. Họ muốn đi theo người khác cho đi luôn. Phải không? Rõ ràng nó muốn giải thoát nó khỏi mình mà. Nếu như anh là một con người phát bồ đề tâm rộng lớn vì sự lợi ích của nó, anh sẵn sàng chịu. Chịu cái gì? Chịu lỗ, chịu thiệt. chịu hy sinh vì sự an lạc và bình yên của thiên hạ, chứ không phải anh muốn tới đó anh giật lại, phải vậy không? Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thấy con hổ đói đang mang thai không có gì để ăn hết, Ngài đưa cái thân mình vào cho nó ăn. Đại chúng làm được vậy không? Chính xác. Cho nên nếu mà chúng ta trả lời một câu dứt khoát là không thì chúng ta tu muôn đời cũng vẫn là chúng sanh thôi. Xin thưa đại chúng, đó là như vậy đó. Nói là một chuyện, hành hoặc là chuyện khác. Chúng ta hiểu trên tâm thức là một chuyện, còn chúng ta đi hành hoặc là chuyện khác nữa. Rồi, sau khi Đức Thế Tôn thành đạo với cội Bồ Đề, Ngài đi hành hóa khắp nơi, nhưng mà Ngài có ngồi thiền không? Ngài có đi thiền hành không? Ấy vậy mà chúng ta có những người không cần những cái đó mà chỉ gọi là tu tâm. Đại chúng hiểu chưa? Thấy rõ ràng không? Đức Thế Tôn kia kìa đã là một vị Phật rồi, ấy vậy mà khuya vẫn thức dậy ngồi thiền, quán chiếu nhân duyên, đi kinh hành. Thế thì chúng ta đây làm cái gì nữa? Tu cho mọt rau nữa cũng đừng có nói là giác ngộ giải thoát. Đừng có nghĩ là niệm một câu Nam Mô Di Đà Phật là giải thoát giác ngộ. Nó còn xa vời vợi, xa vô cùng tận. Phước không có, đức không có. Là chúng thấy không? Thì đó, mình lý giải đó. Ngay cả khi Đức Thế Tôn giải thoát giác ngộ cuộc đời của Ngài rồi, ấy vậy mà với cái thân bệnh nó đến, Ngài vẫn bệnh như thường. Cái thân đau nó đến, cái thân già nó đến, Ngài vẫn bị sự chi phối. Thế thì giải thoát giác ngộ ở đây là giải thoát cái gì? Giải thoát cái gì thôi? Giải thoát cái sự ràng buộc, cái sự câu thúc giữa mình và người. Trở lại vấn đề hình hài và sắc tướng. Nhìn Đức Phật, chúng ta thấy tất cả mọi nơi chúng ta có hình hài của Đức Thế Tôn đó. Nhưng mà rồi, cái ông Phật mà cái ngày xưa ngồi ở dưới gốc cây Bồ Đề đó, bây giờ cái hình hài ổng ra sao? Cái Đức Bổn Sư ngày đó đó có giống như Đức Bổn Sư bây giờ mà mình chiêm nghiệm hay không? Mình có một cái bức tranh được tương truyền là của Ngài Phú Lô Na vẽ đó, có phải là hình dáng đó hay không? Ấy vậy mà người Mễ họ làm Đức Phật giống người Mễ, người Trung Quốc làm Đức Phật giống người Trung Quốc, người Việt Nam của mình cũng vậy, người Tây Tạng cũng vậy. Không có ai giống ai hết. Thế thì nhận thức Đức Phật qua hình dáng của Đức Phật lại là một sai lầm. Có những người nói là trong chim bao tôi thấy cái Đức Phật về phóng hào quang thế nọ thế kia gì đó. Bây giờ mình cũng chưa bao giờ thấy Đức Phật phóng hào quang hết. Chưa biết là cái hào quang đó Đức Phật phóng qua nó như thế nào, xanh vàng đỏ trắng cam, hay là nó giống như ánh nắng của 1000 mặt trời, hay là tức là mình hoàn toàn tin kinh điển và mình đọc kinh điển như vậy đó, mình hiểu y chang như trong kinh điển nói. Kinh điển nói sao mình hiểu vậy? Mà chư tổ dạy là y kinh diễn nghĩa tam thế Phật oan, mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Chư tổ nói là nếu như mà y như trong kinh nói hay sao mà mình nói ra y chang vậy á, thì giống như là ma thuyết vậy đó. Còn nếu mà y như kinh mà nói đó thì quan cho ba đời chư Phật. Còn nếu mà rời bỏ kinh mà nói đó thì giống như ma mà nói pháp vậy đó. Cho nên cái việc nói pháp này đây, đang nói này đây, thật ra xin thưa đại chúng, nó khó vô cùng. Tại vì mình không phải là cái người đã đi tới đó, đã đi đến nơi rồi về kể lại cho đại chúng nghe câu chuyện mình đã hành hương qua sứ Phật. Mình là chỉ là một con người đang trên đường đi đến Phật, đi đến cái đích đó thôi. Trên con đường đi đó, mình cảm nhận được hoa thơm, cỏ lạ, cái gì buồn, cái gì vui, cái gì làm cho mình đau khổ và cái gì để cho mình cởi bỏ cái đau khổ kia. Chứ mình chưa phải là con người đã đến quả vị Phật rồi và trở về kể cho đại chúng nghe quả vị Phật như vậy đó và mình phải làm như vậy đó. Không phải như thế. Đức Thế Tôn, người đã đến đó để rồi Ngài trở về và nói cho chúng sanh. Nhưng Ngài trở về nói với chúng sanh, Ngài nói hàng tỷ thứ, Ngài nói quá trời pháp môn, Ngài nói quá trời kinh điển. Mỗi một kinh điển như vậy nó phù hợp với một nhân duyên, một con người, một thể tánh của chúng sanh khác biệt nhau. Cho nên chúng ta đừng có sử dụng, đừng có chấp pháp, đừng có câu nệ bất cứ một hình thức nào hết. Hễ còn câu nệ một hình thức, hễ còn đả phá, đôi khi chúng ta được quyền đả phá chứ phải không? Những cái đả phá nào mà cái đả phá đó nó mang cái tính chất quá ư là mê tín dị đoan, mình bỏ. Nhưng cũng đừng có gột một cách hết tất cả mọi thứ để rồi cuối cùng chỉ còn có cái quần xà lỏng thôi. Cho nên trong nhà thiền có một câu là chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng thầy tu không thể thiếu chiếc áo. Bận cái chiếc áo này nhưng mà không biết lòng dạ trong nó ra sao. Có nghĩa là chiếc áo không làm nên ông thầy tu, nhưng ông thầy tu thì không thể thiếu chiếc áo. Ông thầy tu mang chiếc áo này không thể đi vào trong quán bar được, không đi vào trong vũ trường được, đúng không? Điều đó chắc chắn. Cho nên chiếc áo này nó có một cái giá trị của nó chứ không phải không. Nó có giá trị, có phải vậy không? Nó phòng phi chỉ ác chứ, nó có giá trị. Cho nên đừng có bao giờ hủy hoại một cái gì mà cái đó chúng ta chưa có đạt được, chưa thấu hiểu được mà mình đã phá, mình bỏ nó. Tại vì có rất nhiều phương tiện, và những phương tiện đó họ dùng cho một loại con người, một loại chúng sanh, một loại tâm thức nào đó thôi. Chúng ta không thuộc cái dạng tâm thức đó, không thuộc cái dạng chúng sanh đó, thì đừng có chê trách nó. Cho đến một ngày nào cái chúng sanh kia nó tròn đủ nhân duyên, nó cũng đạt đến như vậy mà thôi. Tại vì chúng ta và nó không có cái gì khác nhau hết. Như chúng tôi nói, từ cái buổi bình minh của cuộc sống, nếu mà chúng ta không có cái gì ở trong cái gen đó để nó quy định nên màu tóc, màu mắt, quy định nên chiều cao, quy định cái bệnh di truyền bẩm sinh, thì khi chúng ta lớn, chúng ta sẽ không có yếu tố đó. Thêm một cái nữa, trong kinh dạy là tất cả những cái thần thức nào, những cái chúng sanh nào chứ, những chúng sanh nào khi sinh ra được làm kiếp của một sinh vật, kiếp con người, kiếp con trâu, con bò, vân vân, thì mỗi một cái chúng sanh đó nó đều có một cái tâm thức vào cái lúc cha mẹ ở với nhau. Nếu như cái tâm thức đó nó không đi vào nơi cha và nơi mẹ lúc đó, thì cái hỗn hợp cấu thành giữa cha và mẹ đó nó không được cấu thành nên sự vật, mà nó bị hủy ở bên trong, từ bên trong. Cho nên đại chúng nhớ cho, ngoài cái hình hài sắc tướng này, nó còn có một cái gì đó, cái đó nó thiên di, từ kiếp này qua kiếp khác, từ kiếp khác qua kiếp kia, để rồi trong Phật giáo gọi đó là cái gì? Cái đó là cái tâm thức của mỗi một con người chúng ta. Cái đó họ gọi là Phật tâm, nó không có bị mất, nó ở trong tất cả chủng loại thể tánh. Khi nào nhìn nhận ra được nó thì sẽ giải thoát giác ngộ. Nhưng mà xin thưa đại chúng như thế này, cái giải thoát giác ngộ nó không phải là cái gì mà nó cầu kỳ, nó cao xa, nó quyền quy, nó khó tìm. Cái giải thoát giác ngộ nói theo cái kinh điển Đại Thừa, đó là giải thoát từng phần. Giải thoát từng phần, tại sao gọi giải thoát từng phần? Có nghĩa là khi đụng chuyện mà anh không bị cái chuyện đó nó kéo anh đi thì anh được giải thoát. Tức là giải thoát tức là cởi được cái sợi dây trói buộc mình trong cái lĩnh vực đó, trong cái địa phận đó, trong cái thời gian đó, trong cái hoàn cảnh đó, trong cái vị trí đó, trong cái gia đình đó, trong cái mối quan hệ giữa mình với người đó. Tại vì chúng ta không thể bóc mình bỏ đi một cái chỗ nào mà không có những cái xung quanh. Là chúng hiểu ý mình muốn nói không? Mình trốn cái chỗ này để mình đi cái chỗ khác thì phải có cái chỗ khác để mình đi. Là chúng được chưa?
Nói vậy là hết lý để nói rồi đó. Mà không chịu bỏ nữa thì thôi luôn đó. Chúng ta phải chấp nhận để sống. Chấp nhận để nhìn nhận sự vật và hiện tượng đang cái lúc mà chúng ta đang ở đó. Giải thoát giác ngộ ngay tại đó cho tôi. Chứ đừng có đi kiếm cái gì khác hơn hết. Tại vì đi tới bất cứ cái chỗ nào nó cũng y chang như vậy. Tại vì ngay chỗ mà mình đi tới đó, mình cũng phải có mối tương tác với những cái khác xung quanh nó. Anh chạy trốn chỗ này để anh tìm tới chỗ kia, nhưng mà chỗ kia anh chưa biết chỗ kia là cái chỗ nào đâu. Đừng có đem cái đời sống tâm thức của mình, cái đời sống của mình để compare, so sánh với bất cứ ai trong cuộc đời này. Tại vì anh không phải là họ. Họ có mối quan hệ của họ, mà anh chưa biết khi nào mà anh vô đó rồi anh biết trong chăn mới biết chăn có rận. Anh đang đắp cái chân của anh đây nè, thì anh làm sao đó nếu nó có rận thì bắt rận ra nuôi. Đừng có cười, đó là luật Phật chế đó. Phật chế đó là nếu mà trong chăn, trong mền, trong mùng mà có rận đó, là bắt rận bỏ vào trong ống trúc, ống tre đó, xong rồi lấy mồ hôi của mình, mồ hôi nách hay gì đó ha, cho nó ăn. Tức là chúng ta hiểu được là đó là một cái sự yêu thương, mà yêu thương chúng sanh như vậy đó, chứ không phải thấy nó là đem ra giết. Tại không cần giết tất cả đều chết mà, có đúng vậy không? Chúng ta nuôi con rận không phải là chúng ta nuôi để cho nó sinh sôi nảy nở cho nhiều thêm, mà chúng ta đang nuôi cái lòng từ bi của mình. Cho nên hàng Bồ Tát là cái người mà họ nhìn họ chứ không nhìn người khác. Cổ nhân tự tảo môn tiền tiết, mạc quản tha nhân ốc thượng sương. Người xưa đó, họ chỉ quan tâm và nhìn trên cái nóc nhà của mình có tuyết hay không mà thôi. Họ quét tuyết ở nóc nhà của mình, người ta không có cần nhìn phía bên kia nhà người ta có tuyết hay không có tuyết. Ý là tại nơi của mình đây, tại chỗ của mình đó, tại đó mình phải hoàn toàn có quyền. Chúng ta không thể làm cái gì khác hơn ngoài cái quyền mà mình được sống và cái quyền mà mình được sở hữu, cái quyền mà mình đối xử với bản thân của mình. Còn cái quyền của người khác mà chúng ta đụng vô là chúng ta không được. Cho nên với cái thân phận này, với cái địa phận này, với cái chỗ sống này, với cái cung cách này, chúng ta chỉ có thể làm trong khuôn phép, khuôn khổ của mình mà thôi. Không thể làm được cái gì cho người khác hết. Thế thì trên cái con đường mà gột rửa những tâm thức để đạt đến sự giải thoát và giác ngộ, thì xin thưa đại chúng, chỉ có bản thân ta mới có thể làm được. Và chỉ có bản thân mình mới tự mình thắp đuốc lên mà đi thôi. Không ai có thể làm điều đó cho mình hết. Dẫu cho người ta có nói cho mình gột rửa, nói cho mình từ bỏ, nói cho mình thế nọ, nói cho mình thế kia, nhưng mà anh về anh chẳng có làm gì hết, anh chẳng có quan tâm, anh chẳng có, khi mà anh đối diện thì anh vẫn buồn như thường, anh vẫn đau khổ như thường, anh không có lý giải, anh không có tìm hiểu, thì xin xưa nó vẫn còn nguyên đó, là một cái lý thuyết không dính dáng gì tới anh hết. Thì anh đau khổ vẫn là anh đau khổ. Dẫu cho anh có tụng 1 triệu lần câu thần chú đi nữa, thì giải thoát và giác ngộ nó cũng chẳng bao giờ đến. Giải thoát giác ngộ đó không phải là nói trên cửa miệng. Tại vì cuối cùng là đi tới cái pháp hành. Văn, tư, tu. Tu là sửa, tức là đi tới cái pháp hành. Phải vậy không? Bây giờ nói chứ 6 pháp 3 la mật đó toàn là cái pháp hành không à? Đâu phải là cái pháp cửa miệng đâu. Phải vậy không? Tới cái bậc của Bồ Tát là pháp hành. Mà hành đó là ai hành? Mình hành. Mình hành mình. Không ai hành mình hết. Tức là đại chúng bây giờ chúng ta học, chúng ta nói, chúng ta đi giúp người này để giúp người kia, đi làm nọ cái kia để mình build up cho mình thôi. Nhưng mà xin thưa, khi đến cái kết quả cuối cùng rồi thì đại chúng phải tự mình làm lấy bố thí, trì giới. Ai trì cho mình? Người ta trì mình đâu hưởng. Bố thí cũng tự mình làm thôi. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, ai nhẫn? Thấy không? Cái cuối cùng vẫn là văn tư tu, cái đi đến cái cốt lõi là anh phải là người tự bản thân mình chuyển hóa, tự bản thân mình nhìn nhận, tự bản thân mình đặt vấn đề, giải quyết vấn đề. Và trong cuộc đời này, mọi thứ dường như là yếu tố tâm thức, là cái yếu tố đầu tiên để mình có thể nhẹ nhàng đi qua cuộc đời này. Trở lại cái hình hài sắc tướng mà chúng tôi muốn nói ở đây á, là không có cái gì cố định hết. Không có bất cứ cái gì cố định. Lấy cái gì làm ví dụ? Ví dụ cái nắp. Cái nắp này nó dính lên trên cái chai. Khi cái chai quay thì cái nắp cũng quay theo. Đúng rồi không? Nhưng mà bản thân cái nắp này nó sẽ nói được là nó không bao giờ quay hết á. Tại vì so với cái bình thì cái bình nghiêng cỡ nào nó nghiêng kiểu đó. Khi cái bình để đây, hỏi đại chúng là cái bình nó di chuyển hay nó đứng yên? Chúng ta nói nó đứng yên, nhưng mà nó đâu có đứng yên. Là tại vì cái trái đất này đang quay mà, sao đứng yên được? Trái đất này quay, cái bàn này quay, cái nhà này quay, chẳng lẽ cái bình đứng yên sao? Có nghĩa là sao? Ý muốn nói là chúng ta dùng cái con mắt ở đâu để nhìn, dùng cái yếu tố nào để nhìn, nhìn nó trong cái hoàn cảnh nào, cái khung cảnh nào. Cho nên hoàn toàn không có một cái giáo lý gì là tuyệt đích hết. Không có một chiêu thức nào tuyệt vời hết. Không có một loại thuốc nào là cực hay hết. Tất cả mọi thứ nó chỉ phù hợp với hoàn cảnh tại đó mà thôi. Ví dụ thuốc nhức đầu thì phù hợp với người đau đầu chứ không thể phù hợp với người đau bụng. Thuốc đau tim phù hợp với người đau tim chứ không thể phù hợp với người đau đầu gối. Có phải vậy không? Nhưng mà thuốc bóp đau xương, đau đầu gối thì lại là không có work với lại người đau tim rồi. Uống mà uống thuốc mà bóp đầu gối là chỉ có chết thôi. Cho nên xin thưa đại chúng, giáo lý của Đức Thế Tôn, Thế Tôn được mệnh danh là Đại Y Vương, tức là vị thầy thuốc giỏi, một vị đại đại thầy thuốc. Tùy bệnh chúng sanh mà cho thuốc. Đại chúng nhớ những cái câu này nó rất đơn giản, nhưng nó áp phê vô cùng. Nó áp phê vô cùng ở chỗ là đó là một cái phương tiện hành hoạt, phương tiện độ sanh. Độ sanh đây á, mình đừng có bỏ mình ra, mà phương tiện độ mình á. Phương tiện độ mình. Khi mà sự vật hiện tượng này nó đến với mình, xin thưa đại chúng, nó cũng đến với người khác y chang. Nhưng mà tại sao chúng ta lại buồn, chúng ta lại vui, chúng ta lại thương, chúng ta lại ghét? Trong cuộc đời này sở dĩ chúng ta khổ đó là chỉ có mấy cái thứ đó thôi. Buồn, vui, tốt, xấu, khen, chê, được, mất. Tám cái ngọn gió đó thôi, không có gì khác hơn hết. Không có cái gì làm cho đại chúng khổ. Buồn làm cho mình khổ. Thương, ghét, thương vay, khóc mướn làm cho mình khổ thôi. Không có cái gì hết. Đơn giản vô cùng. Xin thưa đại chúng, bây giờ đại chúng quán chiếu đi. Bây giờ mình thực hành ngay tại chỗ nè. Từ trước tới giờ ông bà mình cũng chết nè, cha mẹ mình cũng chết. Nói cái chết là cái dễ nhất để quán chiếu, chứ không phải mình muốn chết mà mình nói chết hoài. Cái chết là cái mà thiên hạ không ai tránh khỏi được. Cái mà dễ biết nhất. Ví dụ bây giờ ai có người yêu, ai có cha mẹ, ai có vợ chồng, ai có con cái, đùng một cái nó lăn ra nó chết. Được chưa? Mình bị một cái sốc, mình cảm giác là mình bị mất. Mình bị mất, nhưng mà thật ra mình chả có mất gì hết. Đại chúng nghĩ có đúng không? Cái tâm thức mình thôi, không mất cái gì hết á. Nhưng mà rồi cha mẹ mình ngày trước sinh ra trong đời, đẻ con đẻ cái, xong rồi một thời gian cũng chết. Thiên hạ không ai không chết hết, người này chết, người kia chết. Nhưng mà rồi cái tâm thức của mình dường như là tới một ngày nào đó mình cũng chết luôn. Cái chết đó là một cái định luật hẳn nhiên, hễ ai còn sống là còn chết. Chừng nào mà hết sống thì mới hết chết. Nó là một cái định luật không có cãi được, định luật bắt buộc. Hễ còn sống là còn chết, hết sống là hết chết. Hễ có cái này thì có cái kia, đại chúng thấy không? Tức là một cái sự liên lạc. Hễ có trắng, có đen, có phải, có quấy, có tốt, có xấu, có hơn, có thua, có được, có mất. Nếu đại chúng không hơn thì cũng chẳng có cái gì phải thua. Đại chúng không tốt thì chẳng có cái gì để xấu. Dường như đó chẳng qua là một cái chiêu bài đối trị tâm thức mà thôi. Cho nên hôm nay cho đại chúng một cái chiêu thức để đại chúng khi mà cái yếu tố nào trong tâm thức mình nó chảy ra thì mình dùng những cái yếu tố tâm lý, tất cả là tâm lý hết. Nó chưa có liên quan gì cái chuyện mà giải thoát giác ngộ gì hết đâu. Chỉ cần gột rửa cái tâm thức của mình thôi là cái tâm thức đó đã thoải mái lắm rồi. Khi mình đau khổ, bản thân mình gặp chuyện buồn thì mình đứng ở cái phương vị cá nhân của mình mà mình buồn, chứ mình không có đứng ở phương vị cá nhân của người khác. Nếu mình ở phương vị của người khác thì mình hoàn toàn không có buồn, hoàn toàn không có vui. Tại vì người khác mà, họ đâu có dính dáng gì đâu buồn với vui. Như chúng tôi nói đó, khi cái bình này, cái nắp này ở trên cái chai này nó đứng yên thì cái nắp nó nghĩ nó là đứng yên. Cái chai này nó đứng yên là tại vì nó ở cái địa vị của nó cho nó là đứng yên. Nhưng mà tôi không có ở địa vị của nó. Tôi nói nó đang di động. Mà nó đang di động với cái vận tốc là 6.600.000 km. Bạn có thấy dễ sợ không? Ấy vậy mà chúng ta vẫn thấy nó đứng yên. Chúng ta vẫn thấy nó đứng yên là tại vì nó quay quá nhanh. Mà mình cũng trong cái guồng máy đó, mình không thể thấy được. Thế thì cái này đứng yên hay di động? Đứng yên là bởi vì trên góc độ này nhìn nó đứng yên. Nó di động là vì chúng ta đứng ở góc độ khác nhìn nó di động. Di động hay đứng yên không phải là bản chất của nó, mà di động hay đứng yên là vì đứng ở góc độ nào để nhìn sự vật và hiện tượng. Cái trái đất này đang quay với một cái vận tốc như thế đó. Những cái điểm chấm ở trên cái trái đất này đều quay cùng với nhau. Và sở dĩ nó quay cùng với nhau, thằng này quay thằng kia cũng quay y chang vậy. Cho nên thấy đứng yên. Không có nào khác nhau hết. Cho nên khi tôi với anh mà giống nhau thì gọi là đồng cảm. Nhưng mà đồng cảm đó, đồng ý tưởng đó chưa chắc đã là đúng. Tại tôi với anh, đôi khi tôi với anh ở đây gọi là cái bình này đứng yên. Cái bình này nó nói chuyện với cái này, nó nói hai cái này đang đứng yên. Nhưng mà thật ra cả hai sai bét hết. Cho nên trong cái pháp tương đối, trong cái đời sống tương đối, chúng ta dùng cái pháp tương đối. Cái pháp tương đối là cái pháp gì? Pháp tương đối là pháp gì? Pháp tương đối là cái tạm thời đúng trong địa phương này, tạm thời đúng lúc này, nhưng nó sẽ sai lúc khác, ở địa phương khác, ở lối nhìn khác, ở cung cách khác. Thì xin thưa đại chúng, chúng ta đã quen với con mắt thường tình của mình, dùng mắt để nhìn, dùng tai để nghe. Đôi khi chúng ta dùng con mắt để chúng ta nhìn sự vật và hiện tượng, nhưng chưa chắc nó đã là đúng. Chúng ta dùng tai để nghe, nghe cái âm thanh này, nhưng chưa chắc cái âm thanh này đã là đúng. Thế thì nhìn như thế nào và nghe như thế nào? Là chúng thấy ha, nhìn như thế nào và nghe như thế nào? Xin thưa đại chúng, cái giải thoát và giác ngộ mà chúng ta đang đi tới đó, nó không thể đơn thuần đưa cục kẹo cho anh ăn vô là anh giải thoát giác ngộ. Nó không đơn thuần là trao tặng cho nhau. Hoàn toàn không có ai làm được điều đó hết. Đừng có ban phước và giáng họa. Nếu như tôi có thể đem giác ngộ giải thoát mà trao cho anh để anh giải thoát giác ngộ liền thì nhân quả bỏ đâu? Đại chúng hãy nhớ cho là lấy cái giáo lý nhân quả để soi rọi trong đời sống của mình, đừng có mê tín dị đoan, đừng có bị ru ngủ bởi những cái giáo thuyết mà ban phước giáng họa. Ngay cả khi Phật giáo của mình cũng vậy nha, đừng có nghĩ đó là một sự ban phước và giáng họa. Có những cái trường hợp mà chúng ta đi cầu khẩn, chúng ta đi thế nọ thế kia, người Phật tử của mình á, xin thưa, không bằng chúng ta ở nhà, chúng ta thiền tập, chúng ta quán chiếu nhân duyên sinh khởi. Các vị biết là tu để đạt được tư đà hoàng, tư đà hàm, a la hàm, a la hán đó, là chúng ta tu tứ đế. Tu thập nhị nhân duyên để chúng ta đạt được quả vị của duyên giác. Chúng ta tu lục độ để chúng ta đạt được kết quả của hàng Bồ Tát. Thì xin thưa, những cái yếu tố đó nó không mang màu sắc của tín ngưỡng về tín ngưỡng sùng phụng. Nó không mang một cái yếu tố của sự thần tượng. Nó không có thần tượng ai hết. Bát Chánh Đạo cũng không thần tượng. Tứ Diệu Đế, Khổ Tập Diệt Đạo cũng không thần tượng. Chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh tuệ, không có thần tượng ai hết. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thụ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử. Không có cái thứ gì là thần tượng trong đó hết. Bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ hoàn toàn gạt bỏ ra cái yếu tố về sự thần tượng con người. Nói như vậy để chúng ta thấy được là nó không có mâu thuẫn đâu. Khi mà đại chúng tu cái pháp môn niệm Phật, nó cũng không hoàn toàn mâu thuẫn. Niệm Phật không phải là thần tượng Đức Phật, niệm Phật để cho mình được thành Phật, cái chuyện đó là sai. Không phải mình niệm Phật để rồi á, mình nhờ Đức Phật bóc mình về trên đó, nhưng mà tham sân si của mình vẫn còn nguyên. Lên trên cái cõi Phật làm cái gì khi tham sân si còn nguyên? Trên đó nào là đất bằng vàng, bảy báu đó, lên trên đó có nước ăn cắp thôi nếu mà tham. Cho nên xin thưa đại chúng, hoàn toàn nó không có make sense, phải không? Nó không có gọi là gì hợp lý. Hoàn toàn không có hợp lý đối với những cái tâm thức bệnh hoạn. Mình phải nói như vậy. Nó đã phá hết mà. Nói như thế là nó vô duyên rồi. Không thể nào mà anh có tham sân si mà anh đi sinh về cái thế giới đó hết. Thế thì làm sao để được sinh ra cái thế giới đó? Thì bắt buộc anh là một cái hành giả mà gột rửa thân tâm thật là tuyệt vời. Ngoài cái việc là anh cứ kêu ngày hoài. Xin thưa đại chúng, đứa con nó khóc á, nó kêu mẹ mẹ ơi, nó tha thiết, nó chảy nước mắt, nó khóc tới nỗi mà nó ức ức, nó ngất ngất ngất, nó muốn chết luôn. Nhưng mà cái đứa con nó có no bụng không? Không. Chừng nào mà mẹ nó cho nó bú, cho nó uống sữa, nó mới no bụng. Có đúng vậy không? Cũng như vậy đó. Đại chúng đi cầu đi. Đem cái máy radio đó ra mở còn hay hơn á. Nó tụng một chuyên niệm hơn, nó nhất tâm hơn. Nên nó cần có một cái yếu tố gì nữa khác ngoài cái yếu tố mà chỉ đọc như con vẹt. Phải không? Cái pháp hành đó, xin thưa đại chúng, tôi muốn nói với cái pháp hành. Nó còn có một yếu tố khác. Rồi có người bảo là ăn chay. Ăn chay để được giải thoát giác ngộ. Xin thưa, ăn chay cũng không có giải thoát giác ngộ gì, dính dáng gì trong này hết. Không có hề dính dáng gì cái vụ giải thoát giác ngộ từ ăn chay hết. Xin thưa, cái con bò kia nó ăn chay hơn mình á. Phải vậy không? Từ lúc nó mới đẻ ra đó, cho đến nó chết, nó có ăn miếng thịt nào đâu. Ấy vậy mà nó bò vẫn bò thôi. Cho nên đừng có nói với tôi là ăn chay mang cái tính chất giải thoát và giác ngộ. Xin thưa không, ăn chay để phát triển lòng từ bi, đúng. Cho nên chúng ta dùng cái con mắt để chúng ta nhìn và quán xíu sự vật và hiện tượng trong những cái bối cảnh của nó xảy ra, trong những cái hoàn cảnh nó xảy ra, và trong cung cách đó để chúng ta thấy được rằng không bị ru ngủ bởi những cái thuật nói chuyện. Thiên hạ xin thưa là họ sử dụng nhiều cái xảo thuật lắm. Cái xảo thuật về chính trị cũng có, cái xảo thuật về tôn giáo cũng có, để mê hoặc quần chúng, để ru ngủ, để đánh phá, để làm nhiều trò trong cái thế giới này lắm. Cái thế giới này nó mang tính chất nhiễu nhương. Nhiễu nhương có nghĩa là nó không ra ôn gì hết. Nó mang cái tính chất pha tạp, nó mang cái tính chất đánh phá, nó làm cho thiên hạ bị lung lay ý chí. Nó làm cho không ai bị nhất tâm hết. Không ai có thể nhìn nhận ra được sự vật và hiện tượng đó chính xác là nó đang là hết. Nó làm cho con người ta rối bời. Thì xin thưa, trong một cái hoàn cảnh như vậy, chúng ta sinh ra đã là vào cái thời không được gặp Phật rồi. Nếu gặp Phật thì chắc ai cũng chứng A-la-hán hết rồi. Nhưng mà xin thưa, có được giáo pháp và sử dụng giáo pháp đó như là một công cụ, chứ đừng có sử dụng giáo pháp đó như là một cái vật để triển lãm. Đại chúng nhớ ha, sử dụng giáo pháp như là một công cụ, công cụ nhận thức và công cụ chuyển hóa. Đừng đem giáo pháp đi thờ, đừng có để trong lòng kính để ngắm. Đem kinh điển ra đọc, mày mò, tìm hiểu, nhận thức và quán triệt nhân duyên. Những cái giáo pháp rất nhỏ, được tất cả những cái giáo pháp gì cao siêu gì đó, vân vân, Lăng Nghiêm pháp, Hoa Niết Bàn, những cái thứ đó được xây dựng trên nền tảng của những cái mà căn bản quy y. Tại sao quy y ngũ giới, tại sao phải giữ, ví dụ như nói tới yếu tố ngũ giới đi, xin thưa đại chúng, không có xã hội nào mà đi trách cái ngũ giới của mình hết. Thế thì cái ngũ giới đó nó đâu có xây dựng trên trời đâu, nó đâu có xây dựng ngoài cõi con người đâu, nó xây dựng làm bản lề cho đời sống của con người, và nó build up từ cái đời sống của con người này đi lên. Hễ anh tu cái thứ gì không cần biết, xa rời nó là anh đã đi trên trời rồi. Mà xin thưa, đi trên trời là anh sẽ rớt, anh chết thôi chứ không có sống được, mà anh cũng không thể đi được trên đó nữa. Cho nên tất cả nền tảng mà chúng tôi nói đó, hình hài sắc tướng, chúng ta đang là người phàm phu đây, đang là con người sử dụng ánh mắt, cái lỗ tai, cái miệng, lục căn của mình để tiếp xúc với lục trần đó, thì anh phải nhìn nhận cái gì khi nó qua cái lăng kính anh lọc á, anh lọc để rồi anh phản xạ nó ra cho người khác á, thì anh phải lọc cho thiệt kỹ. Khi anh lọc rồi mà chưa kỹ á, thì đừng có đem cái nó để cho người khác. Và chúng thấy giống như là một cái kính chiếu yêu á. Khi mà ánh sáng tới, hoặc là khi cái gì đó tới á, nó rút vào và nó sẽ chiếu lại, giống như một cái sự phản xạ. Chúng ta đây là một cái gương để phản xạ tất cả những cái vào. Người ta nói tốt nó vào, người ta nói tốt mình thì mình phản xạ lại người đó tốt, người này nói xấu phản xạ lại mình xấu, mình bung ra xấu. Phải vậy không? Chúng ta luôn luôn đối xử như vậy. Chúng ta là một cái cỗ máy vô tri vô giác, một cái cỗ máy không hề có sự lựa chọn, một cái cỗ máy mà thiên hạ bảo sao làm y chang vậy. Chúng ta không hề tự chủ lấy chính mình và không nhận thức được mình đang là chủ thể của mình. Dạ, thì trong cái sự nhận thức, thì xin thưa đại chúng, trong cái cuộc đời này nó có nhiều cái yếu tố lắm. Hễ mà chúng ta tiếp cận yếu tố nào thì quán chiếu nó, sống trong nó, yên ổn trong nó và tìm cách xoay chuyển nó. Xoay chuyển theo chiều kích của sự tốt lành, chứ không phải là mình xoay chuyển theo cái ý đồ xấu. Nếu mà ý đồ xấu là miễn bàn rồi ha. Sống trong hoàn cảnh nào, vận chuyển tâm thức của mình, hãy hướng cái tâm thức của mình đi về với Phật. Chỉ cần đại chúng giữ cái tâm bi, cái tâm đại bi của mình thôi, thì ở chỗ nào cũng vậy, làm việc ở đâu cũng vậy. Đại chúng mắc lòng ở chỗ này, đại chúng từ bỏ cái chỗ này đi qua cái chỗ khác, ít bữa nữa nó mọc rễ ra cái chỗ khác, rồi cũng có thiên hạ tới cắt rễ cho coi. Rồi nó cũng chết queo, hoặc là nó được bứng đi chỗ khác nữa, nó cũng mọc rễ ở những cái chỗ đó, rồi cũng có thiên hạ tới cắt rễ. Chúng ta không thể là một cái con vụ hả, phải không? Khi được tác động một lực thì nó quay, khi không tác động một lực thì nó đứng yên hoặc nó ngã xuống. Đừng bao giờ để cho mình trở thành một con vụ, ai muốn quay sao quay. Mà chúng ta phải nhận thức được, ở cái chỗ đó chúng ta đem hết lòng, tại vì Bồ Tát mà. Còn nếu như chúng ta sống ích kỷ, selfish á, thì thôi miễn bàn đi, đừng có học hỏi rồi chi hết á, đi vô địa ngục mà chơi. Còn nếu mà chúng ta muốn đi ra khỏi á, tức là nói theo cái cung cách của những người mà có tâm để bước ra khỏi và mong muốn ra khỏi, mong muốn không bị trói buộc, thì chúng ta nói. Còn mà nói với những người mà không muốn thì tốt nhất im lặng, không cần phải nói gì hết. Còn những người nào mà đã đạt đạo rồi thì không có nghe làm gì. Tại đạt rồi nghe làm gì nữa. Cho nên sống ở trong một cái chỗ đó, hành hồi cái chỗ đó, tìm cách giải quyết mâu thuẫn phát sinh. Mâu thuẫn trong nội của mình. Ví dụ bây giờ ở nhà đại chúng cũng có mâu thuẫn, ở chùa cũng có mâu thuẫn, ở bất cứ cái thứ nào cũng có mâu thuẫn, chỗ đó sinh ra. Dẫu cho đại chúng lên núi ở một mình cũng có mâu thuẫn, tự trong mình mâu thuẫn ra. Người ta gọi là cực tỉnh sinh động. Bây giờ đại chúng ở với gia đình thì mình bị động bởi những cái yếu tố của gia đình. Bây giờ đại chúng chui vào trong một cái hốc núi nào đó, đại chúng lại bị tác động bởi những cái dao động trong cái hốc núi đó. Cảm thấy run phía sau, sợ phía trước, cảm thấy cọp trên trời, cọp ở sau lưng, cảm thấy vân vân và vân vân. Những yếu tố đó làm cho tâm thức của mình, làm cho thân thể của mình bị dao động, chứ không có gì dao động hết. Nếu như trước đây đại chúng chưa hề ngồi thiền qua, thì bây giờ chúng ta ngồi thiền, chúng ta nhắm con mắt lại là chúng ta hình như nghe ngứa sau lưng, nghe ngứa cái bắp đùi, nghe đau. Là chúng thấy không? Còn mà chúng ta cứ ngồi chúng ta nói chuyện dốc cả tiếng đồng hồ, nó không cảm thấy nó đau, không cảm thấy nó phiền. Hoặc là ngồi chơi tứ sắc, hoặc đánh bài, thì xin thưa đại chúng, nó tỉnh queo như thường. Hoặc là nhất là mấy ông ngồi nhậu. Thật sự mà nói, tức đó là một cái yếu tố tâm lý mà chúng ta không thể trốn tránh được. Trong hoàn cảnh này thì nó xuất hiện cái này, trong hoàn cảnh kia nó xuất hiện cái kia. Chúng ta gọt bỏ cái này rồi, chọn cái con đường khác, thì con đường khác sẽ xuất hiện cái khác. Cho nên khi thành Phật rồi, không phải là xong đâu. Không có ông Phật nào ngồi không hết, mà ông cũng chẳng cần ngồi không nữa. Tại vì ông đạt tới cái chỗ là bất khả tư nghì, bất khả thuyết rồi. À, trong truyện Kim Dung có một ông hòa thượng tên là Bất Khả Thuyết. Ông hòa thượng này tên là Bất Khả Thuyết, có nghĩa là không có nói được. Bất khả thuyết mà, không thể nói được, không thể nghĩ được, không thể bàn được, không thể làm được, không thể. Đấy, thì đại chúng sẽ trở thành một ông hòa thượng bất khả thuyết. Bất khả thuyết có nghĩa là không bao giờ nói, không phải là không nói, mà không bao giờ nói, có nghĩa là nói như vậy mà không phải như vậy mà như vậy, gọi là nói. Có nghĩa là vì phương tiện mà ta làm thôi. Ta làm như vậy là vì nó như vậy mà ta làm như vậy. Còn nếu mà nó khác như vậy là ta không làm như vậy, mà ta làm như khác. Mà nếu cái như khác đó mà nó như khác thì ta làm như khác. Có nghĩa là chúng ta vượt thoát ra, vượt thoát cái này, dính cái khác, vượt thoát cái khác, dính cái khác, vượt thoát cái khác, dính cái khác, vượt thoát cái khác, dính cái khác. Hoàn toàn không có yếu tố chấp chặt. Bất cứ chúng ta, thường thì người ta ở sở cũng vậy, ở chùa cũng vậy, ở sống lâu lên lão làng thôi. Ở chùa thời gian là sinh ra chức nè, giám tự nè, tri sự nè, trụ trì nè, vân vân. Tự dưng cái nó bự cái người mình ra liền. Tôi là. Cho nên xin thưa đại chúng, nó sinh cái này ra thì mình biết là nó như vậy, ở đó làm như vậy đó, nhưng không bám víu. Sẵn sàng từ bỏ bất cứ lúc nào cần thiết. Và đi qua chỗ khác giống như con chim bay ngang bầu trời, không hề để lại tì vết gì hết. Đó là hành trạng của Bồ Tát vào đời đó. Đó là hành trạng của tùng địa võng xuất. Từ dưới đất vọt lên, làm màu mỡ, nở hoa chỗ đó, sau đó lặn mất tiêu. Được chưa? Đi qua cuộc đời, bay ngang cuộc đời, không hề để lại tì vết gì hết. Tì vết đó không phải là chúng ta để cho đời, mà chúng ta để cho mình. Mình không bị tì vết. Dẫu cho tì vết tốt, tì vết xấu gì đó, cho nó đi luôn. Tiếp tục đi tiếp. Trên con đường đi như vậy đó, đương nhiên nó mất chỗ này, nó sẽ hiện chỗ kia. Giống như là Đức Phật dạy đó, sự thành tựu của thế giới này là do tất cả những tâm thức của cái chúng sanh trong thế giới đó mà hình thành nên thế giới đó. Nếu như tất cả chúng sanh trong thế giới đó không có cái tâm thức đó thì cái thế giới đó nó diệt. Và thế giới đó nó diệt thì cái tâm thức của chúng sanh đó đi sang một cái chỗ khác để hình thành nên cái tâm thức khác, thì cái thế giới khác nó sinh. và nó sinh xong, nó thành xong, nó tạo thành một cái tâm thức rồi, cái tâm thức đó nó thay đổi thì thế giới này thay đổi, rồi nó mất, rồi nó lại sinh ra. Tức là thế giới sinh rồi thế giới diệt. Tất cả những cái nào có sinh thì cái đó có diệt, và cái sinh cái diệt đó trong chúng ta luôn luôn có. Nói một cách đơn giản hơn, cái vui và cái buồn của con người chúng ta luôn luôn có trong cuộc đời này. Hễ đụng chuyện là mình buồn, đụng chuyện là mình vui, đụng chuyện là mình thương, đụng chuyện là mình ghét. Nhưng xin thưa đại chúng, cái thương, cái ghét, cái buồn, cái vui đó từ lúc sinh ra cho tới bây giờ mình không có giữ cái gì hết, và mình không có cố tình loại bỏ nó ra khỏi đời của mình. Mình cứ để tự nhiên là nó sẽ tự nhiên mất đi. Nó tự nhiên nó đến. Nó đến không có nhân duyên thì nó cũng tự nhiên nó đi, không cần nhân duyên. Cho nên có giận ai cũng đừng bao giờ giết người ta, cuối cùng nó cũng chết. Đó là cái mà để trấn an mình. Thứ nhất là đừng có tạo tội. Cái thứ hai nữa là không cần phải làm thêm. Không cần phải làm thêm gì khác. Không cần phải ghét nó, là tại vì nó có nhiều người ghét quá rồi. Và mình có ghét nó cũng chẳng có biết là mình ghét. Đại chúng hiểu ý mình nói không? Mình ghét nó cũng... mình ghét nó được cái gì ta? Mà mình đây nè mới quan trọng. Mình đau khổ, mình u uất, mình thế nọ, mình thế kia, nhưng mà nó vẫn tỉnh queo, nó vẫn phơi phới, thì mình lại càng ghét nữa. Thì xin thưa đại chúng, cái khổ đầu tiên là cái khổ mình mang cái đã. Chúng tôi đang nói đây hoàn toàn không có gì Phật pháp gì trong này hết, chỉ là yếu tố tâm lý thôi. Tâm lý của đời sống, vượt qua cái ngưỡng cửa tâm lý đó rồi, hễ nói gì nữa là nói, hễ tu gì nữa là tu. Còn mà chúng ta còn ganh năng ghét ở, thấy người ta đẹp hơn mình cũng ghét, thấy người ta giàu hơn mình cũng ghét, thấy người ta nói hay hơn mình cũng không ưa. Nhìn cái mặt nó đi là thấy, nhìn cái dáng đi là thấy ghét rồi. Nhìn cái đôi dép nó mang là muốn đến nó dục rồi. Phải không? Cho nên thiên hạ, chúng ta có câu gì hả? Dạ đó, thương nhau thì củ ấu cũng tròn, ghét nhau thì quả bồ hòn cũng méo. Thương nhau thì thương cả lối đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Ông bà cha mẹ nó không dính dáng gì tới mình hết, mà ghét nó là ghét hết. Thì đó là yếu tố tâm lý, hoàn toàn là tâm lý, mà nó không mang cái yếu tố gì của sự giải thoát và giác ngộ ở nơi đây. Thì xin thưa đại chúng, trở lại, cái hình hài và sắc tướng trong tất cả chúng ta đều có như nhau, và chúng ta đều sử dụng như nhau. Đức Phật cũng vậy, hàng Bồ Tát cũng vậy, đều sử dụng hình hài và sắc tướng để đến gần với chúng sanh. Tuy nhiên, hình hài và sắc tướng đó khi đến với các ngài và các ngài tiếp thu nó và phản xạ ra, hoàn toàn có một sự chọn lựa, có một sự lọc ở bên trong trước khi đưa nó ra ngoài. Và chưa biết ai lọc sạch, ai lọc không sạch, tôi lọc sạch hay anh lọc sạch, chưa biết. Cái người lọc bằng là cái người đưa ra đó mới biết. Đôi khi anh đưa ra, nhưng mà anh đưa ra dẫn chơi thôi, anh còn giữ trong này nè. Tức là anh chỉ có nhá một cái thôi để làm cái chuyện khác. Thì cái mà chúng ta tu là cái tu ở bên trong. Tự bản thân mình tu, tự bản thân mình biết. Chúng ta có giấu cái chuyện gì trong trời đất này mà chúng ta nói là không ai biết, nhưng chứ thứ không, một người đây biết. Cái chuyện gì mà nó thâm cung bí sử, cái chuyện mà sống để bụng, chết, chết bỏ chứ mang theo chi. Những cái chuyện như thế đó thì dẫu cho thiên hạ không ai biết, nhưng mà anh là người biết. Thế thì cuối cùng anh vẫn là người chịu trách nhiệm hoàn toàn trên mọi phương diện của đời sống. Ý là như vậy thôi. Và xin thưa, giáo pháp của Đức Như Lai cho đến thời buổi ngày bây giờ đây, nó còn tiến bộ hơn tất cả những cái hiến pháp, cái pháp luật của một nước nào tiên tiến nhất trong cuộc đời này. Ví dụ bây giờ nước Thụy Sĩ đi, một trong những nước phát triển hàng đầu của thế giới,
ổn định đời sống, an sinh xã hội, vân vân mọi thứ. Nhưng mà xin thưa, họ bảo vệ là vì quyền lợi của con người, lấy con người trung tâm cho sự bảo vệ. Có phải vậy không? Hiến pháp xây dựng ra cũng vì con người, luật pháp xây dựng ra cũng vì con người, bảo vệ quyền lợi của con người. Nhưng mà giáo lý của Đức Thế Tôn, luật pháp của Đức Thế Tôn chẳng những bảo vệ cho con người mà bảo vệ cả loài bò bay mấy cửa. Biết bò bay mấy cửa không? Bò bay mấy cửa, vi tế côn trùng, tức là bảo vệ cho đến hạng nhỏ nhẹm, những sinh vật nhỏ nhất trong cuộc đời này cũng đem cái lòng từ ra mà bảo vệ. Ngay cả khi bảo vệ cả hành tinh, bảo vệ cả cây, Đức Phật không có cho chặt cây nha, cây cối cũng không có cho nữa. Rồi mỗi lần mà tỳ kheo muốn làm nhà đó là phải đi nhờ những tỳ kheo khác chọn chỗ đất để làm nhà. Chọn chỗ đất đó không phải là đi xem phong thủy. Ngày hôm nay chúng ta làm gì cũng đi coi phong thủy hợp hướng hay không, hợp này hay kia hay không. Ngày xưa Đức Phật nói muốn đi xây cái chuyện đó, muốn đi làm tinh xá đó, phải đi mời những cái vị tỳ kheo lớn hơn mình, có đạo hạnh hơn mình để đi coi, coi chỉ cái chỗ đó cho mình làm. Chỉ cái chỗ đó không phải là để chỉ coi cái này nó mang lại tiền hay không, nó mang lại tình hay không, nó mang lại cái nọ cái kia hay không. Nhưng mà vì cái kinh nghiệm của sự tu chứng, người ta thấy được rằng sự an ổn trên mảnh đất này ở chỗ nào, sự bình yên nó ở đâu. Và xin thưa đại chúng, sống trong cái nhà thì chúng ta bị cái chu vi của cái nhà nó làm cho mình yên ổn hay không yên ổn. Trong những cái mùa gió chướng, nếu mà đại chúng không khéo đóng cửa thì mình sẽ bị ho, mình sẽ bị cảm, mình sẽ bị lạnh, đúng không? Sống trong cái nhà, chúng ta bị cái nhà nó chi phối. Sống trong cái trái đất này, chúng ta bị cái trái đất này chi phối. Sống trong cái hệ mặt trời này, chúng ta bị cái hệ mặt trời này chi phối. Chứ nó không có phải là yếu tố của sự thần thánh. Là chúng nhớ không? Tức là những cái nhân duyên nó đi kèm, nó chi phối chúng ta. Và cái người mà coi phong thủy tốt là người đi coi nhân duyên, những cái xung quanh nó tốt hay không tốt. Và bản thân chúng ta cũng có khả năng để phán xét xem là xung quanh của chúng ta nó tốt hay nó không tốt. Ngoài việc mình tốt rồi, xung quanh mình coi thử coi thiên hạ tốt hay không tốt. Mình có thể phán xét, mình có thể tiếp xúc, mình có thể tiếp cận, mình có thể hỏi han, mình có thể tham vấn, vân vân và vân vân, nhiều thứ để mình có thể làm cho gia đình mình yên ổn, xã hội yên ổn, chỗ làm yên ổn, chùa yên ổn, gia đình Phật tử yên ổn. Hiểu mình và chúng ta hiểu người. Hiểu mình là chưa đủ nha. Hiểu người. Hiểu người không phải là chúng ta a dua, không phải là chúng ta chịu thua, không phải là chúng ta kính nể một cách gì đó khác hơn. Nhưng mà hiểu người để chi? Hiểu người được xây dựng trên cái nền tảng của từ bi tâm. Nếu như đại chúng làm bất cứ cái thứ gì mà không có sự từ bi tâm trong đó, không có lắng nghe như là hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm, không có sự chia sẻ, không có sự an ủi, thì xin thưa đại chúng, cái việc làm của mình dường như đó là một sự áp đặt. Mà khi có một sự áp đặt là có một sự chứng tỏ. Có sự áp đặt có nghĩa là có một sự chứng tỏ. Thì chúng tôi hy vọng rằng hết giờ, đúng không? Cái bài pháp này nó nhỏ, nó đơn giản, nó chẳng có nói cái gì cao siêu, nó chỉ nói trong cái cung cách của tâm thức và giải quyết vấn đề thôi. Thì hy vọng rằng có gì thì đại chúng có mất lòng ai thì bỏ qua cho, còn nếu như mà có giận thì chịu thôi. Và một lần nữa thì cũng cầu nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả đại chúng luôn bình yên, luôn hạnh phúc và luôn luôn soi rọi chính mình, phản chiếu tiếp nhận cái khác. Và khi chúng ta phản chiếu ra thì phản chiếu với cái tâm bồ đề của mình, tâm từ bi của mình. Nguyện đem công đức này